Chương 663, cơn bão lắng xuống, Tô Ngộ không nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo. Nếu những người có thực lực như Cửu Kỳ Lân có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào đối với Linh Uy Ngưỡng, thì e rằng bên cạnh Linh Uy Ngưỡng sẽ không còn ai thực sự trung thành với hắn, bởi vì trong mắt họ, họ chỉ là những con tốt thí có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào. Đi theo một người như vậy hoàn toàn là tự tìm đường chết. Linh Uy Ngưỡng là một kẻ kiêu hùng, hắn biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm và biết đến đâu là đủ. Hắn cũng biết cách biến những điều không thể thành có thể. Phải thừa nhận rằng, về mặt chiến thuật, chiến lược và nhiều khía cạnh khác, Linh Uy Ngưỡng vượt trội hơn Tôn Ngộ Không. Mặc dù đã trải qua nhiều biến cố và thay đổi rất nhiều, Tôn Ngộ Không vẫn còn kém xa so với Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu. Dù sao, Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu vẫn đang chơi cờ với những bậc thầy siêu đẳng trong vũ trụ này. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không có một điểm mà Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu không có, đó là sự chân thành. Đây là ưu điểm của hắn, nhưng đôi khi cũng là khuyết điểm. Tuy nhiên, hiện tại Tôn Ngộ Không nhìn nhận tình hình một cách rõ ràng. Cửu Kỳ Lân vô cùng quan trọng đối với Linh Uy Ngưỡng, thậm chí còn quan trọng hơn cả cánh tay trái hay cánh tay phải. Do đó, Cửu Kỳ Lân sẽ không bao giờ đồng quy vu tận với Tôn Ngộ Không và những người khác, bất kể vì lý do gì. Cho nên Tôn Ngộ Không tin rằng, mặc dù tình hình hiện tại nhìn qua có vẻ bế tắc, nhưng thực tế vẫn còn một tia hy vọng sống sót. Có lẽ Cửu Kỳ Lân cũng không sợ chết, nhưng họ sẽ không bao giờ chủ động chọn chết khi mục đích chưa đạt được. Hiểu được điều này, sự vội vàng trong lòng Tôn Ngộ Không dần lắng dịu. Tình hình hiện tại vẫn vô cùng nguy hiểm, nhưng khi Tôn Ngộ Không bình tĩnh lại, hắn có thể nhìn thấy nhiều điều hơn. Kích hoạt thiên địa hỏa nhãn đến mức tối đa, Tôn Ngộ Không nhanh chóng phát hiện ra điểm mấu chốt. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể khẳng định chắc chắn, vì bản thân Tôn Ngộ Không cũng không hoàn toàn hiểu rõ về Cửu Thiên Thanh Phong và Cửu Thiên Thanh Thủ. Nếu hắn đoán sai, mọi thứ sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Hắc Khôi, Lão Xà, hay điều tra tình hình bão cát kia, ta cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm vào cơn bão cát đang đến gần, lòng đầy lo lắng trước sự thay đổi đột ngột của tình hình. Tôn Ngộ Không không khỏi bối rối. Sau khi suy ngẫm cẩn thận và kết hợp với hành động của Cửu Kỳ Lân, một ý tưởng táo bạo nảy sinh trong đầu hắn. Liệu bão cát và lốc xoáy do Cửu Thiên Thanh Phong và Cửu Thiên Thanh Thổ tạo ra có thực sự khủng khiếp như tưởng tượng? Nếu không, Cửu Kỳ Lân sẽ không thể thoát khỏi đây bằng truyền tống trận hay không gian thần bí của Tôn Ngộ Không. Có lẽ khả năng duy nhất để họ sống sót là ẩn náu trong bão cát. Tu vi của Cửu Kỳ Lân không hơn kém Tôn Ngộ Không và đồng đội là bao, thậm chí còn có phần yếu thế hơn. Nếu họ có cách sống sót thì Tôn Ngộ Không và những người khác cũng có thể. Niềm tin của Tôn Ngộ Không càng được củng cố khi hắn nhận ra sự bất thường trong bão cát và lốc xoáy. Đại sư huynh, có gì đó không ổn? Sao Cửu Thiên Thanh Phong và Cửu Thiên Thanh Thổ lại yếu ớt đến vậy? Chúng chẳng khác gì Cửu Thiên Thanh Thủy của ta. Tôn Ngộ Không khẳng định, mọi người đừng lo lắng, bão cát và lốc xoáy này không đáng sợ như chúng ta tưởng. Hãy cẩn thận đề phòng Cửu Kỳ Lân tập kích là được. Vừa dứt lời, bão cát và lốc xoáy ập đến cùng lúc, bao trùm lấy cả 15 người của hai bên trong các bạn và cuồng phong dữ dội. Ngay khi va chạm, hai lực lượng đối lập bùng nổ dữ dội. Các bạn vô tận như những lưỡi dao sắc bén quét qua bầu trời, tạo nên khung cảnh tàn khốc như tận thế. Bão cát và lốc xoáy không ngừng va chạm, xé nát lẫn nhau như hai gã khổng lồ viễn cổ đang chiến đấu không khoan nhượng. Cuộc chiến kéo dài hơn một canh giờ, cuối cùng hai cố lực lượng hủy diệt mới dần tan đi. Khi gió lặng, bầu không khí trở nên thanh bình. Bão cát, lốc xoáy và cái những cơn gió tàn phá trước đó đều biến mất, trả lại một thế giới trong trẻo và sạch sẽ. Trên mặt đất, một hố cát khổng lồ hiện ra như vết tích của một thiên thạch rơi xuống. Một bóng người bỗng bật dậy khỏi lớp cát dậy. Thật may mắn còn sống, ha ha, lão Tôn ta quả nhiên tinh mắt. Tôn Ngộ Không lắc đầu, cố gắng gạt bớt cát bụi bám trên người, miệng hắn đầy cát, vừa ho khù khù vừa cố gắng nói chuyện. Trên người hắn chi chít những vết thương lớn nhỏ, trông như bị tra tấn dã man. May mắn là những vết thương này không quá sâu, nhưng vì bị chôn vùi hoàn toàn trong cát nên cát đã lọt vào, khiến cho Tôn Ngộ Không vô cùng khó chịu. Nhèo mắt, Tôn Ngộ Không dùng pháp thuật tạo ra nước sạch để rửa miệng và vết thương, đồng thời hắn cũng dùng thần thức để dò xét tình hình xung quanh. Bản thân đã sống sót, Vệ Kiếm Hào và những người khác cũng có lẽ an toàn. Tuy nhiên, Cửu Kỳ Lân cũng có khả năng sống sót, do đó cần phải cẩn thận đề phòng, kẻo bị chúng đánh lén. Thần thức của Tôn Ngộ Không nhanh chóng lan tỏa ra mọi ngóc ngách. Không lâu sau, hắn phát hiện ra Sa Ngộ Tịnh cũng đang bị chôn vùi trong cát. Sa Ngộ Tĩnh cũng đã tỉnh lại và đang cố gắng bò ra ngoài. Vừa ló đầu khỏi lớp cát, Sa Ngộ Tĩnh đã buộc miệng nói, ta còn tưởng rằng lại được trở về Lưu Sa Hà rồi chứ, nhưng sao ở đây cát lại khô khan đến vậy? Nhìn thấy tình trạng của Sa Ngộ Tĩnh tốt hơn nhiều so với mình, Tôn Ngộ Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã đoán đúng, bão cát và lốc xoáy kia chỉ là hư ảo, chỉ có khí tức khủng bố của Cửu Thiên Thanh Phong và Cửu Thiên Thanh Thổ, mà không có lực sát thương thực sự. Nếu không, không ai có thể may mắn sống sót sau cơn bão dữ dội đó. Tiếp theo Sa Ngộ Tĩnh, Hắc Khôi cũng bò ra khỏi lớp cát. Hắn bị chôn vùi khá sâu, nhưng may mắn là không bị thương nặng. Sau khi rửa sạch vết thương, Hắc Khôi liền hỏi Tôn Ngộ Không và Sa Ngộ Tĩnh về tình hình. Ngay bên cạnh Hắc Khôi, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng chui ra khỏi cát. Kiếm Hào trông khá thảm hại, là một kiếm khách. Hắn sở hữu sức mạnh tấn công phi thường, nhưng khả năng phòng thủ lại vô cùng yếu ớt. Nếu không có Tôn Ngộ Không sử dụng bổn nguyên chi thổ và Sa Ngộ Tĩnh dùng bổn nguyên chi thủy để bảo vệ mình vào khoảnh khắc cuối cùng, Kiếm Hào có thể đã bị thương nặng. Mặc như vậy, trên lưng hắn vẫn để lại một vết thương khá sâu. Ta không bị gió thổi bay, ta bị tên sát hồn kia đánh lén. Nếu không có hai người bảo vệ, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Sa Ngộ Tĩnh tiến đến bên Kiếm Hào, giúp hắn rửa sạch vết thương và sử dụng bổn nguyên chi thủy để chữa trị. Khả năng chữa trị của Sa Ngộ Tĩnh tuy không thể sánh bằng Kỳ Lân Thảo, nhưng cũng đủ để cầm máu và giảm bớt đau đớn cho vết thương. Tôn Ngộ Không sau khi rửa sạch vết thương cũng đi đến bên Kiếm Hào. Mấy người nhìn nhau và đều mỉm cười chua chát. Vô Chi Kỳ đâu, Diễm Thần cũng chưa ra ngoài. Kiếm Hào vừa dứt lời, một chỗ cát xa xa bỗng nhiên nổ tung. Vô Chi Kỳ với vẻ mặt buồn bã nhảy ra khỏi cát. Tôn Ngộ Không vội vàng gọi, chúng ta ở đây, người không sao chứ? Vô Chi Kỳ lắc đầu từ xa nhưng không đi về phía Tôn Ngộ Không và những người khác. Thay vào đó, hắn khẽ run người, vùi mình vào cát và bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó. Vô Chi Kỳ đang làm gì? Hắn có vẻ đang tìm kiếm một thứ gì đó, hay là có thứ gì đó bị mất? Hắc Khôi nhìn Vô Chi Kỳ với vẻ mặt khó hiểu và hỏi, hắn ta đang làm gì vậy? Tôn Ngộ Không lắc đầu nói, ta cũng không biết. Hắc Khôi, ngươi đi qua nhìn xem, cẩn thận một chút, Cửu Kỳ Lân hẳn là cũng không có việc gì. Cẩn thận bọn họ lần nữa đánh lén. Hắc Khôi gật gật đầu sau đó đi về phía Vô Chi Kỳ. Tới trước mặt, Vô Chi Kỳ bắt đầu cũng không để ý tới Hắc Khôi, bất quá sau khi Hắc Khôi hỏi một tiếng, Vô Chi Kỳ mới rầu rĩ nói vài câu. Vô Chi Kỳ nói xong, Tôn Ngộ Không sắc mặt lại thay đổi, bởi vì hắn nghe được Vô Chi Kỳ nói là Diễm Thần không thấy, mất tích rồi, Diễm Thần đã mất tích, Diễm Thần làm sao lại biến mất? Thế nghĩa là sao?